là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 4 năm 2016. Việt Nam chính thức công bố 2 ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Bộ Y tế cho biết cả 2 ca đều nhiễm bệnh do muỗi truyền.
Ở Việt Nam đã confirm 2 trường hợp, một trường hợp ở Khánh Hòa, một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Iceland khẳng định ông không từ nhiệm về vụ tai tiếng hồ sơ Panama như tin đã loan. Hội ân xá quốc tế nói nhiều người bị hành quyết hơn trong năm ngoái so với bất cứ năm nào khác trong 25 năm qua. EU đã thay đổi ý định và di dân sẽ không tự động gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về những diễn biến mới nhất trong chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ và chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry tới châu Á để bàn về an ninh khu vực. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ, Trà My và Anton sẽ mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi với những thông tin về Việt Nam.
Virus gây teo não Zika đã xuất hiện tại Việt Nam. Việt Nam vừa xác nhận 2 ca bệnh đầu tiên bị nhiễm virus gây teo não Zika, theo thông tin từ giới chức Bộ Y tế trong cuộc phỏng vấn với VOA tối nay, 6 tháng 4. Một bệnh nhân 64 tuổi ở Nha Trang xét nghiệm dương tính với virus Zika hôm 31 tháng 3 và kết quả đã được xác nhận sau các cuộc thử nghiệm sâu hơn. Trường hợp thứ hai là một phụ nữ mang thai, 33 tuổi, ở Sài Gòn, vừa có kết quả xét nghiệm nhiễm Zika thứ năm tuần trước. Trao đổi với chúng tôi, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết thêm chi tiết.
Ở Việt Nam đã confirm 2 trường hợp, một trường hợp ở Khánh Hòa, một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tình trạng hiện nay của 2 bệnh nhân như thế nào, thưa Cục trưởng?
2 bệnh nhân thì nó rất là nhẹ, nó đã ổn định rồi. Chỉ rằng là bởi vì nhiễm cái virus Zika thì nó triệu chứng nhẹ, nó không chỉ có cái sốt nhẹ rồi phát ban nhẹ ở cổ chân, viêm kết mạc mắt vậy thôi, nhẹ và nó điều trị được vài ngày nữa lại ra viện nữa.
Nguyên nhân bị lây nhiễm đã xác định như thế nào, thưa Cục trưởng?
Nguyên nhiễm thì bây giờ cũng không được thì xác định, nhưng đây là do mũi truyền, còn thì cái phần ở đâu thì cũng chưa rõ, bởi vì Việt Nam là cái nước mà giao lưu rất lớn với quốc tế, khách những nước ngoài du lịch là cũng nhiều và người Việt Nam đi các nước cũng nhiều, nhưng hiện nay thì cũng chưa xác định những nguồn đâu.
Hai bệnh nhân này có vừa đi du lịch nước ngoài trở về không ạ?
Không, hoàn toàn ở trong nước, thì đi lại các cái vùng trong cái thành phố.
Có khả năng lây lan từ 2 bệnh nhân này không, thưa Cục trưởng?
Tôi nghĩ rằng là nó cũng khó, bởi vì rằng là 2 cái bệnh nhân này thì một người làm ở cái khu vực Petro Tower, khác khu vực ông sạch sẽ. Còn một trường hợp thì sau khi họ bị bệnh, họ cũng đã vào bệnh viện nhiệt đới của thành phố Khánh Hòa để điều trị, và sau đó thì xét nghiệm dương tính thì cũng đã tiến hành tư vấn. Rồi bệnh nhân chủ động cách ly, không đi khắp nơi, chủ động diệt mũi, vân vân, cách thức nguồn lây.
Thế mức cảnh báo hiện nay đối với virus Zika trong nước ra sao và các phương án đối phó như thế nào?
Chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch ba tình huống đầu là chưa ca bệnh, tình huống thứ hai là có ca bệnh giảm tẻ. Hiện nay chúng tôi đưa cảnh báo tình huống hai, và đặc biệt là tập trung cho cái xử lý ổ dịch tại khu vực thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, làm phát động cái việc diệt long quăng và đồng thời các cái tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân để phòng chống mũi đốt, thiết lập cái hệ thống bảo vệ bà mẹ trẻ em trong cái việc giám sát những cái người phụ nữ mang thai, tư vấn hướng dẫn cho phụ nữ mang thai. Và Việt Nam thì cũng không hạn chế cái việc đi lại cũng như là du lịch ở các quốc gia. Tôi khuyên những người phụ nữ mà đang mang thai thì không nên đi đến vùng đang có dịch nếu không cần thiết, thực sự cần thiết.
Thế các phương án ứng phó của Việt Nam, nếu như trong trường hợp hai cái ca bệnh này nó lây lan đó, mình có phương án như thế nào để ứng phó, thưa Cục trưởng?
Tôi đã có một cái phương án, hiện nay đã có tất cả, chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành phố đều phải chủ động trong cái phòng chống dịch, giám sát, phát hiện ca bệnh để cách ly, hạn chế nguồn đốt lây lan cộng đồng, tổ chức các cái chiến dịch diệt mũi, diệt loang quang để cắt đứt nguồn lây truyền, thế rồi tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, rồi việc thiết lập các cái hệ thống chăm sóc, tư vấn, theo dõi các bà mẹ mang thai để làm sao hạn chế thấp nhất những cái trường hợp mà phụ nữ tuổi sinh đẻ mà bị lây truyền, nhưng đồng thời cũng quản lý chặt chẽ thai nghén, tiến hành theo dõi thai phụ, siêu âm cho các phụ nữ mà nếu có nghi ngờ mang thai mà nếu nghi ngờ. Và có nên cái cảnh báo là trong cái tình huống hai, nghĩa là tình huống đã có ca bệnh.
Dạ. Thế còn mình có phối hợp với WHO, Tổ chức Y tế Thế giới trong cái việc phòng ngừa Zika như thế nào ạ?
Vì chúng tôi có cái văn phòng đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp. Văn phòng đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp này nó gọi là EAC, thì đã phối hợp chặt chẽ hàng tuần để tổ chức những cái họp với Tổ chức Y tế Thế giới, rồi Tổ chức USCDC của Hoa Kỳ để mà chia sẻ thông tin, rồi đánh giá nguy cơ, để triển khai các cái hoạt động trong cái xét nghiệm giám sát, rồi cũng phối hợp với trường vòng thí nghiệm của Nagasaki Nhật Bản confirm, là trong vừa qua thì phối hợp confirm đi kiểm nghiệm ca bệnh đầu tiên, nhưng mà cái hợp tác quốc tế rất là chặt chẽ.
Mũi ở Việt Nam đó thì dĩ nhiên là một cái chuyện rất là khó lường. Mình có tính tới những cái chương trình mà gọi là diệt mũi miễn phí trong cộng đồng như thế nào không?
Diệt mũi thì đây là cái chủ trương của Việt Nam, và Việt Nam phát động một cái phong trào là người dân tự diệt mũi, tự diệt loang quang. Bởi vì cái vấn đề rất quan trọng, nếu mà người dân không tự làm thì không đảm bảo được tính bền vững được.
Nhưng mà không có những cái chiến dịch miễn phí từ phía nhà nước.
Những phong trào như thế là người dân tự làm, nhưng mà còn vấn đề phun hóa chất rồi các hoạt động kia chống dịch của Việt Nam thì vẫn là miễn phí, y tế dự phòng vẫn là miễn phí.
Và cái mức độ thường xuyên của các chương trình miễn phí đó hiện nay như thế nào, thưa Cục trưởng?
Vẫn có miễn phí và bằng tiền của chính phủ, có thể ở cấp trung ương và cũng có thể ở cấp địa phương, cái chính phủ địa phương các tỉnh thành phố thì không khó khăn thì thành phố cũng phải bỏ kinh phí ra từ nhà nước để mà công để mà cái hoạt động này.
Có chỉ đạo cụ thể là hàng tuần, hàng tháng như thế nào, cái mức độ định kỳ, thưa ông?
Hiện nay thì khuyến cáo người dân là mỗi tuần dành cái đoạn nửa giờ đồng hồ để mà tiến hành chiến dịch diệt mũi, diệt loang quang, để vệ sinh môi trường, để mà phòng chống dịch bệnh. Ngoài những hoạt động chiến dịch trên phạm vi cấp thành phố và cấp tỉnh thì vận động người dân mỗi tuần tiến hành các cái chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, diệt bọ gậy tại nhà để mà làm sao cho phòng được bệnh.
Trước khi xác nhận hai ca nhiễm Zika đầu tiên trong nước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo với virus này khi một người Australia đầu tháng rồi xét nghiệm dương tính với Zika sau khi du lịch sang Việt Nam. Virus nguy hiểm này lây qua loại mũi truyền sốt xuất huyết và sốt vàng da tên là Aedes với tốc độ lây lan đáng báo động. Ngoài lan truyền qua đường mũi đốt, virus Zika còn có thể lây qua đường máu và đường tình dục, đặc biệt từ thai phụ sang cho thai nhi. Thời gian ủ bệnh từ 3 tới 12 ngày, hầu hết người nhiễm Zika không biểu hiện rõ rệt nên khó nhận biết và chẩn đoán. Số ít có các triệu chứng nhẹ như sốt, phát ban, đau khớp và viêm kết mạc mắt. Virus Zika được liên hệ với tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Một biến chứng khác của Zika là gây hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh Guillain-Barré, làm yếu cơ và gây ngứa tay chân. Tổ chức Y tế Thế giới đã loan báo tình trạng khẩn cấp với virus Zika lây lan tới trên 60 quốc gia trên toàn cầu.
Trung Quốc vận hành hải đăng ở đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã bắt đầu vận hành một ngọn hải đăng trên đá Subi đã được bồi đắp thành đảo nhân tạo ở Trường Sa. Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều đòi chủ quyền đối với bãi đá này, nhưng Trung Quốc hiện đang kiểm soát trên thực tế. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm 5 tháng 4 rằng ngọn hải đăng cao 55 mét có công nghệ theo dõi tàu bè đi ngang qua. Ngoài ra, trên đá Subi còn có trạm nhận biết tàu thuyền tự động và trạm radar cao tần mà Bắc Kinh nói là để phục vụ thông tin hàng hải, cung cấp số liệu định vị cho tàu thuyền qua lại. Tân Hoa Xã cũng cho biết ánh sáng của ngọn hải đăng vào ban đêm sẽ giúp điều hướng và định vị, dẫn đường cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp khi biển động hoặc có bão. Ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói ngọn hải đăng có mục đích phục vụ công ích ở Biển Đông, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, có ích cho các bên hoạt động thương mại ở vùng biển. Không có tin tức về phản ứng chính thức của Việt Nam về sự kiện này trong lúc báo chí Việt Nam đã đưa tin rộng rãi gọi hải đăng của Trung Quốc là xây dựng trái phép hoặc phi pháp. Trung Quốc còn có hai hải đăng khác trong vùng, một trên đá Châu Viên và một trên đá Gạc Ma mà Trung Quốc giành từ Việt Nam trong một cuộc đụng độ đẫm máu năm 1988. Đá Subi là một bãi nửa chìm nửa nổi, hoàn toàn ngập dưới nước khi thủy triều lên. Trong khoảng một năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo. Theo Công ước Quốc tế về luật biển, Subi không có hải phận 12 hải lý xung quanh, kể cả sau khi được xây thành đảo nhân tạo. Hồi tháng 10 năm 2015, Mỹ đã đưa tàu khu trục USS Lassen đi qua vào vùng 12 hải lý quanh Subi để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, dẫn tới phản ứng gay gắt của Bắc Kinh. Trung Quốc nói hành động đó của Mỹ là cực kỳ vô trách nhiệm. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi lượng thương mại bằng đường biển trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Biển Đông cũng được coi là có trữ lượng dầu khí dồi dào. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần Biển Đông. Nhật cũng sẽ tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Hôm 5 tháng 4, lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản MSDF thông báo sẽ cử tàu khu trục IC đi vào Biển Đông và đi ngang qua các đảo hoặc lãnh thổ có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Các quan chức của MSDF cho hay hoạt động của tàu IC không liên quan đến các hoạt động tự do hàng hải FONOP mà Mỹ đã tiến hành gần đây gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp lên ở Biển Đông. Nhưng động thái này có thể được xem là một nỗ lực chung của Nhật Bản và Mỹ để chống lại việc Trung Quốc mạnh mẽ đòi chủ quyền ở vùng biển. Hiện Việt Nam chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái của Nhật. Trước đó, hồi cuối tháng 1 năm 2016, khi tàu hải quân của Mỹ thực hiện FONOP ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam tôn trọng quyền đi qua lại vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế và Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế. Tham mưu trưởng của MSDF, Đô đốc Tomohisa Takei, nói tại một cuộc họp báo rằng tàu IC sau khi đi qua Biển Đông sẽ tham gia cuộc thao dượt hàng hải đa quốc gia do Hải quân Indonesia đăng cai diễn ra từ 12 đến 16 tháng 4. Cuộc thao dượt mang tên Komodo dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực gần thành phố Padang, Tây Indonesia. Tham gia cuộc thao dượt là một số thành viên của ASEAN và một số nước khác. Trong khuôn khổ hoạt động này sẽ có lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế và hội thảo chuyên đề về hải quân vùng Tây Thái Bình Dương. Tàu IC dự kiến cũng sẽ ghé thăm cảng Subic của Philippines. Trước đó, hôm Chủ nhật, tàu ngầm Oyashio của MSDF đã thăm cảng này. Nhật cũng cử hai tuần dương hạm đến thăm Việt Nam trong ít ngày tới.
Chuyển sang phần tin tức về Mỹ, thưa quý vị, ứng cử viên Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ đang về nhì trong các cuộc đua giành quyền để đề cử của Đảng để tranh chức Tổng thống. Nhưng cả hai đã giành được chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Wisconsin hôm thứ Ba. Thông tin viên Chris Hannes của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Ông Cruz thắng ông Trump với tỷ lệ 48% trên 35% và tuyên bố thắng lợi này là điểm xoay chuyển tình thế và là tiếng hô tập họp của nước Mỹ. Vị thượng nghị sĩ của bang Texas này cũng chuyển hướng chú ý vào cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu bên Đảng Dân Chủ. Ông tuyên bố rằng chẳng những ông sẽ giành được quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa mà sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
So let me just say. Hillary, get ready.
Tôi chỉ muốn nói thế này. Bà Hillary, hãy chuẩn bị cho kỹ. Chúng tôi tới rồi.
Ông Trump không đưa ra bình luận nào tối thứ ba, nhưng ban vận động của ông đưa ra một thông cáo với những lời lẽ cứng rắn. Để công kích ông Cruz là người bị giật dây bởi những kẻ chỉ muốn không để cho ông Trump được đề cử tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại Cleveland vào tháng 7. Thông báo nói, Ted Cruz còn tệ hơn một con rối. Ông ấy là một con ngựa thành Troy được mấy ông chủ trong đảng lợi dụng để tìm cách đánh cắp sự đề cử của ông Trump. Trước cuộc bầu cử ở bang Wisconsin, ông Trump có 737 phiếu đại biểu, ông Cruz có 475 phiếu và thống đốc bang Ohio, ông John Kasich, có 143 phiếu. Ông Cruz giành được gần như toàn bộ 42 phiếu đại biểu của bang Wisconsin, tăng thêm cơ hội chặn khả năng của ông Trump giành được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để giành quyền đại diện cho đảng trước Đại hội Toàn quốc. Ông Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, giành được 56% phiếu bầu của bang Wisconsin, thắng bà Clinton. Trong các cuộc bầu cử tại 7 tiểu bang mới đây nhất, ông Sanders thắng 6 tiểu bang. Ông nói với cử tri Wyoming, bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu vào thứ Bảy, rằng cuộc vận động tranh cử của ông đã giành được đà tiến.
With your help on Saturday, we're going to win here in Wyoming.
Với sự góp sức của các bạn vào thứ Bảy này, chúng tôi sẽ thắng ở tiểu bang Wyoming và chúng tôi sẽ hướng đến New York. Các bạn hãy giữ kín điều này. Đừng nói cho Ngoại trưởng Clinton biết vì bà ấy đang hồi hộp và tôi không muốn bà ấy hồi hộp thêm nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để thắng tại tiểu bang New York và giành được rất nhiều phiếu đại biểu.
Bà Clinton không phát biểu sau cuộc bầu cử ở bang Wisconsin. Bà chỉ gửi lời chúc mừng thắng lợi tới ông Sanders trên Twitter và nói với những người ủng hộ bà hãy tiến tới. Bà Clinton đang giữ một khoảng cách biệt lớn về số phiếu đại biểu, nhất là khi cộng vào cả số phiếu gọi là siêu đại biểu, đã hứa sẽ ủng hộ bà. Tuy nhiên, các đại biểu đó có quyền thay đổi ý định của họ sau đó. Phiếu đại biểu của đảng Dân Chủ giành được theo tỷ lệ phiếu bầu, do đó ông Sanders không những cần phải thắng bà Clinton tại các bang sắp tới, mà còn phải thắng với tỷ lệ cao để thu hẹp khoảng cách biệt. Ông Sanders kiên quyết tiếp tục cuộc đua cho đến khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra tại thành phố Philadelphia vào tháng 7.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình trạng di dân ở châu Âu.
Liên hiệp Âu Châu vừa đưa ra một loan báo gây ngạc nhiên rằng về cơ bản sẽ không có việc tự động gửi trả di dân từ các đảo của Hy Lạp về lại Thổ Nhĩ Kỳ. Loan báo này được xem là để thỏa mãn những đòi hỏi của giới hoạt động binh vực nhân quyền. Ông Jean-Pierre Chambry, người phát ngôn của Cơ quan Tị nạn Liên hiệp Âu Châu, nói với VOA hôm nay rằng EU đã quyết định cho mỗi di dân được xin tị nạn trước khi bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ theo một chính sách được thi hành lần đầu vào hôm thứ Hai. Hơn 200 di dân đã tới đảo Lesbos của Hy Lạp bất hợp pháp, đã bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai để đánh đổi lấy những người Syria từng tạm trú trong các trại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm 200 người nữa dự kiến sẽ bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, giờ đây, giới thẩm quyền Liên hiệp Âu Châu nói mọi người di dân đều có 5 ngày để xin tị nạn trước khi bị trục xuất.
Hôm qua, Hy Lạp đã tạm thời ngừng những vụ trục xuất di dân bất hợp pháp vì các giới chức di trú của họ phải dành thời gian để ứng phó với sự gia tăng mạnh của số đơn di dân hợp pháp. Một ngày trước đó, những chiếc tàu đầu tiên đã chở khoảng 200 người về Thổ Nhĩ Kỳ dựa theo một kế hoạch gây tranh cãi của Liên hiệp châu Âu nhằm ngăn chặn người di dân vượt biển bất hợp pháp với sự giúp đỡ của những kẻ đưa lậu người. Những người di dân tại Hy Lạp đang chống đối kế hoạch và cho biết họ không được thông báo kỹ càng về những thủ tục mới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatisa Hock của đài VOA.
Bất chấp những vụ trục xuất bắt đầu được thực hiện hôm thứ Hai, những chiếc thuyền chở di dân tiếp tục tới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Firas Kasim, một người Syria tị nạn, nói rằng ông nhất quyết không trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng tôi không muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở ở đó. Chúng tôi không muốn tới đó nữa. Bất cứ chỗ nào cũng tốt hơn Thổ Nhĩ Kỳ.
Dựa vào thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận lại những di dân nhập cảnh Hy Lạp bất hợp pháp sau ngày 20 tháng 3 để đổi lấy viện trợ và những lợi ích khác. Những người tranh đấu nhân quyền đã chỉ trích các vụ trục xuất. Ông Wenzo Pikalski, giám đốc văn phòng tại Đức của tổ chức Human Rights Watch, cho biết như sau.
Họ đang bị cưỡng bức trở về Thổ Nhĩ Kỳ, mà Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một nước an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ chưa ký kết công ước Geneva một cách đầy đủ. Chỉ có người Syria là nhận được một số sự bảo vệ ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn tất cả những người di dân và những người tị nạn khác không hề được bảo vệ gì cả ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hầu hết những người bị trục xuất hôm thứ Hai từ đảo Lesbos của Hy Lạp là người Bangladesh và Pakistan. Hai nước này, cùng với Iran, Afghanistan và một số nước khác, được xem là an toàn để trở về, bất chấp những vụ bạo động đang tiếp diễn. Liên hiệp châu Âu đồng ý tiếp nhận những người Syria xin tị nạn với số người được tái định cư tương đương với số người di dân bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó làm cho một số khá đông những người xin tị nạn đến từ nhiều nước ở châu Phi và Nam Á không được tái định cư ở châu Âu. Hôm thứ Ba, những người Iran và Afghanistan lo sợ bị trục xuất đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối tại một trung tâm tạm giam trên đảo Lesbos. Tình trạng những người di dân ồ ạt nộp đơn xin tị nạn đã làm cho hệ thống di trú của Hy Lạp bị quá tải và khiến những người di dân khác cảm thấy bối rối. Một người Syria tên là Ashur cho biết như sau.
Tôi không hiểu tại sao mà tôi xin được tái định cư ở Đức, nhưng họ lại muốn đưa tôi tới Hà Lan hay Thụy Điển. Họ nói với chúng tôi là họ chọn quốc gia mà chúng tôi sẽ tới. Chúng tôi không muốn như vậy.
Kế hoạch trục xuất có phần chắc sẽ không làm cho vụ khủng hoảng người tị nạn ở Hy Lạp chấm dứt trong nay mai, bởi vì khoảng 50.000 người đã tới nước này trước thời hạn chót của tháng 3 và tiếp tục bị mắc kẹt tại biên giới giáp với Macedonia sau khi nước này đóng cửa biên giới với Hy Lạp.
Các vấn đề an ninh dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khi ông đến thăm Bahrain và Nhật Bản trong tuần này, theo ghi nhận của thông tín viên Pam Dawkins từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington.
Mặc dù các lực lượng đa quốc gia ở Syria và Iraq gần đây đã đạt được nhiều thành quả trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng một loạt những vụ nổ bom tự sát tại Iraq hôm qua đã nhắc nhở cho mọi người về khả năng phá hoại của nhóm khủng bố này. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz hôm thứ Hai, ông Kerry thừa nhận còn nhiều thách thức trước mắt.
Vẫn còn có nhiều chướng ngại hết sức to lớn trước mặt chúng ta và cuộc chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Như chúng ta đã chứng kiến ở Brussels, Paris, Ankara và những nơi khác, nhóm này tiếp tục là một mối đe dọa.
Các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực để đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq có thể bị phương hại bởi những khó khăn chính trị của nước này. Bà Jessica Ashur, một chuyên gia về Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, cho biết như sau.
Một việc rất quan trọng mà chúng ta nên nhớ về cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq là khía cạnh quân sự của cuộc chiến chỉ là một phần của vấn đề. Đương nhiên, vấn đề dài hạn cần phải được giải quyết là những thách thức chính trị mà Iraq vẫn phải đối mặt.
Tình hình của cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo dự kiến sẽ là trọng tâm của cuộc họp giữa Ngoại trưởng Kerry với các giới chức của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong vài ngày tới. An ninh khu vực cũng là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại cuộc họp cấp bộ trưởng của khối G7 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ông Richard Bush, một chuyên gia Á Châu của Viện Brookings, cho biết cuộc họp tại Nhật chắc chắn sẽ bàn tới những hành vi gây hấn hồi gần đây của Bắc Triều Tiên.
Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên thực sự muốn cải thiện những khả năng nguy hiểm nhất của họ, và chúng ta phải ứng phó với vấn đề đó.
Bên lề hội nghị này, ông Kerry sẽ cùng với các vị ngoại trưởng khác trong khối G7 đến thăm công viên Hòa Bình, nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ thả bom nguyên tử của Mỹ năm 1945. Ông Kerry sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm địa điểm này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Iceland nói ông không từ nhiệm như tin đã loan trước đây, mà chỉ đề nghị Phó Chủ tịch của Đảng ông đảm nhiệm chức vụ này trong một thời gian không biết trước là bao lâu. Văn phòng Thủ tướng đã ra một thông cáo báo chí chiều tối hôm qua, nói rằng Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson sẽ tiếp tục phục vụ trong cương vị Chủ tịch của Đảng Cấp Tiến. Ông Gunnlaugsson là nạn nhân đầu tiên của các tài liệu gọi là Hồ sơ Panama, đã phơi bày những khoản đầu tư bí mật ở nước ngoài của những người giàu có quyền thế và nổi danh trên khắp thế giới. Các cuộc biểu tình đông đảo đã bùng phát sau khi các tài liệu cho thấy ông và vợ ông đã thành lập một công ty với sự giúp đỡ của một công ty luật Panama, đang là tâm điểm của một vụ rò rỉ giữ kiện thuế quy mô lớn. Ông Gunnlaugsson bác bỏ những cáo buộc. Ông nói ông không làm điều gì bất hợp pháp và đã trả thuế đầy đủ. Các tài liệu xuất phát từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama được công bố bởi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, gọi tắt là ICIG, với sự hợp tác của Nhật báo Đức Süddeutsche và 100 tổ chức truyền thông khác. Ông Gunnlaugsson nằm trong số 140 chính khách và quan chức trên khắp thế giới được nêu danh trong hồ sơ Panama, đặt ra những nghi vấn về những hành vi sai trái về tài chính. Các tài liệu phơi bày những giao dịch liên quan tới những người hoặc công ty có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 1977 tới 2015. Các nhân vật được nhiều người biết tiếng khác gồm có nhiều vị thủ tướng của Pakistan, các tổng thống Ukraine và Argentina và quốc vương Ả Rập Xê Út. Các công ty bào chế dược phẩm Pfizer và Allergan từ bỏ kế hoạch sáp nhập với nhau sau khi Bộ Tài chính Mỹ loan báo các quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động của các công ty có mục đích giảm số thuế phải trả cho chính phủ Mỹ. Hai công ty đã đồng ý sáp nhập hồi tháng 11 năm ngoái trong một thỏa thuận trị giá 160 tỷ đô la. Theo các điều kiện trong hợp đồng sáp nhập, công ty Pfizer giờ phải trả cho công ty Allergan 400 triệu đô la để hủy bỏ thỏa thuận hợp tác. Nhiều người hơn đã bị hành quyết ở các nước trên khắp thế giới trong năm ngoái so với bất cứ năm nào khác trong vòng 25 năm qua. Một phúc trình do Hội Ân xá Quốc tế công bố hôm thứ Ba nói rằng có ít nhất 1.634 người bị hành quyết trong năm 2015, tăng 54% so với năm trước đó và cũng là con số cao nhất mà tổ chức theo dõi nhân quyền này ghi nhận từ năm 1989.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.